Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 30 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11.
Kiến nghị điều hành giá xăng dầu vào ngày 1 tháng 9.
Sân bay Nội Bài dự kiến đạt 80.000 khách mỗi ngày dịp cao điểm mùng 2 tháng 9.
Nhật Bản thông báo đăng cai các hội nghị G7 năm 2023.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sau một ngày làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, ngày 30 tháng 8, Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2022-2027 đã thành công tốt đẹp. Dự và phát biểu tại đại hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và thống nhất với những định hướng lớn trong 5 năm tới của Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đồng thời đề nghị các cấp hội trong cả nước thống nhất ý chí, hành động, vươn lên thực hiện đầy đủ, hiệu quả, vai trò nòng cốt, cầu nối, đầu mối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, từ thiện của đất nước. Trong đó tập trung vào thảo luận kỹ về những hạn chế của hội trong nhiệm kỳ vừa qua, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và phương án khắc phục.
Ngày 30 tháng 8 phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các tổ chức tôn giáo có đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tổ chức tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đồng bào các tôn giáo luôn là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Cộng đồng các tôn giáo đóng góp nguồn lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Tổng cục Thống kê cho biết vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 8 được các bộ ngành và địa phương nỗ lực tập trung triển khai và giải ngân trong bối cảnh dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi mạnh. Trong tháng 8, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 43.300 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 285.400 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và tăng 16,9% so với cùng kỳ.
Tại văn bản gửi Bộ Công Thương về điều hành giá xăng dầu, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, trên cơ sở tập hợp ý kiến của các hội viên, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương vẫn cho điều hành giá xăng dầu vào kỳ điều hành mùng 1 tháng 9 để vừa giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, vừa tạo thuận lợi cho các đơn vị này trong công tác tạo nguồn nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu thụ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9.
Trước hiện tượng găm hàng xăng dầu, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường vừa có chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường 63 tỉnh thành phố, đặc biệt là các cục quản lý thị trường khu vực miền Nam tăng cường kiểm tra giám sát 24/24 giờ, làm việc với các cây xăng cụ thể để không xảy ra tình trạng thiếu hàng và đóng cửa. Nếu xảy ra tình trạng hết hàng hay đóng cửa, đề nghị xử lý ngay lập tức.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự kiến dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày mùng 1 tháng 9 đến hết ngày mùng 4 tháng 9 và trước khi học sinh bước vào năm học mới, hứa hẹn sẽ là một dịp cao điểm của các chuyến bay nội địa. Theo tính toán, sản lượng bay nội địa sẽ tăng so với ngày thường khoảng 20%, dự kiến ngày cao nhất đạt mức 80.000 lượt khách một ngày.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách niêm yết giá vé trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng khi chưa được phê duyệt. Các nhà xe đều phải cam kết với bến xe không thu tiền cao hơn giá vé, không chở quá số ghế quy định. Nếu tăng giá phải gửi đăng ký trước dịp nghỉ lễ. Các đơn vị quản lý bến cho biết, đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp nào đăng ký tăng giá vé trong đợt cao điểm phục vụ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
Để tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và khai giảng năm học mới 2022-2023, từ ngày mai ngày 31 tháng 8 đến hết ngày mùng 4 tháng 9, tỉnh Lào Cai sẽ cấm xe trọng tải lớn lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D đoạn từ thành phố Lào Cai đi Sapa, trừ xe chở xăng dầu, xe chở hàng hóa cứu trợ, xe bưu chính, xe ưu tiên theo quy định. Theo đó, loại xe tải 4 trục sẽ phải tạm dừng lưu thông theo hướng Lào Cai Sapa và ngược lại trong các khoảng thời gian cao điểm. Cùng với đó, thị xã Sapa cũng thực hiện phương án tổ chức giao thông trong khu vực nội thị, trong đó hạn chế ô tô khách trên 29 chỗ ngồi, trừ xe buýt và các phương tiện công cộng theo quy định và xe tải có tải trọng hơn 10 tấn lưu thông tại 31 tuyến đường nội thị.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh cho biết, các lực lượng chức năng của tỉnh đang tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Xiaojin Auto, khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàng Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 10 phút sáng ngày 30 tháng 8, đã xảy ra một sự cố nổ đường ống tháp xử lý khí tại khu vực tầng 3, công ty trách nhiệm hữu hạn Cheongjin Auto. Qua công tác nắm tình hình ban đầu tại hiện trường, đến 11 giờ 22 phút xác định có 34 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Sức khỏe của các nạn nhân đã tạm thời ổn định.
Chuyển sang phần tin quốc tế, một hồ sơ do Tòa án Mỹ công bố mới đây cho thấy Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã hoàn tất việc đánh giá sơ bộ các tài liệu thu giữ tại dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ngày 8 tháng 8 vừa qua. Theo đó đã loại bỏ những tài liệu có khả năng được bảo vệ nhờ đặc quyền luật sư khách hàng. Ngoài FBI, Bộ Tư pháp và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng đã tiến hành đánh giá, phân loại và đánh giá rủi ro an ninh quốc gia đối với các tài liệu này. Động thái trên được cho là một bước đi trước đối với phán quyết của Tòa án Mỹ ngày 27 tháng 8 vừa qua về việc tổ chức một phiên điều trần trong tuần này.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết đã đề xuất tăng ngân sách hợp tác nhân đạo với Triều Tiên. Theo đề xuất ngân sách được báo cáo với nội các, bộ trên dự kiến dành 751 tỷ won, tương đương với khoảng 558 triệu đô la Mỹ, tăng 15,1% so với 652 tỷ won của năm ngoái, để thúc đẩy các dự án hợp tác nhân đạo với Triều Tiên. Khoản tiền này bao gồm hơn 144 tỷ won cho hợp tác y tế cộng đồng, tăng 51% so với ngân sách 95,46 tỷ won của năm nay và 392 tỷ won, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái để hỗ trợ về thực phẩm, phân bón và các viện trợ nông nghiệp cho năm tới.
Nhà chức trách Mexico mới đây đã cho biết, từ năm 2018 đến tháng 8 năm 2022, nước này đã giải cứu gần 77.500 người di cư ngoại quốc, những nạn nhân của các băng nhóm buôn người. Theo số liệu của Văn phòng Tổng trưởng lý, trong năm 2018, nhà chức trách Mexico đã giải cứu 533 người. Đến năm 2019, con số này tăng vọt lên gần 22.200 người, sau khi giảm xuống còn 6.200 người vào năm 2020. Số người di cư bị nhà chức trách chặn lại tiếp tục nhảy vọt lên hơn 28.800 người vào năm 2021 và hơn 19.700 người từ đầu năm đến nay.
Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia thông báo nước này đã gia hạn việc miễn thuế xuất khẩu dầu cọ cho đến ngày 31 tháng 10 tới đây. Trong tuyên bố, Bộ trưởng Bộ Điều phối các vấn đề kinh tế Indonesia cho hay, việc gia hạn miễn thuế xuất khẩu dầu cọ sẽ giúp duy trì giá dầu cọ và dầu ăn nội địa ở mức ổn định như hiện nay. Trong khi giá hoa quả tươi tăng lên, giúp người nông dân cũng được hưởng lợi. Indonesia là quốc gia xuất khẩu dầu cọ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhà sản xuất dầu cọ của Indonesia đã phải nỗ lực giải quyết tình trạng tồn kho kể từ khi quốc gia này áp đặt lệnh cấm xuất khẩu kéo dài 3 tuần trong thời gian từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 nhằm giảm giá dầu ăn trong nước.
Theo Kyodo, ngày 30 tháng 8, Nhật Bản thông báo sẽ đăng cai Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7 năm 2023 tại thị trấn nghỉ dưỡng Kairu-Dawa thuộc tỉnh miền Trung Nagano. Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Nội các cũng thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng G7 ở thành phố Duyên Hải, Niigata. Các hội nghị này sẽ diễn ra trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh nhóm dự kiến vào tháng 5 năm 2023 tại Hiroshima. Nhật Bản sẽ tiếp quản vai trò chủ tịch luân phiên G7 từ Đức.
Báo Khmer Times ngày 30 tháng 8 dẫn lời Thủ tướng Campuchia yêu cầu Ủy ban Quốc gia về quản lý thảm họa của nước này sẵn sàng sơ tán người dân đến nơi an toàn tại các tỉnh giáp biên giới với Thái Lan, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng do ngập lụt bởi những trận mưa lớn vừa xảy ra. Thủ tướng Hun Sen, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về quản lý thảm họa, đã ban hành chỉ thị trên sau khi những trận mưa lớn tạo dòng nước chảy xiết từ dãy núi Dang Rek phía bắc Campuchia và từ Thái Lan gây ngập úng ở những vùng thấp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sĩ giấy, mặt nạ giấy bồi là một phần không thể thiếu, tạo nên nét riêng của Tết Trung Thu.
Đằng sau những món đồ chơi giản dị, đó là câu chuyện tâm huyết, gìn giữ những nét văn hóa truyền thống để những món đồ chơi dân gian có sức sống lâu bền giữa cuộc sống hiện đại. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Mùa trung thu đến, nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa tại phố Hàng Than, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội lại tất bật với nghề làm mặt nạ giấy bồi và lan tỏa tình yêu đó đến với những em nhỏ. Đã hơn 40 năm, có những giai đoạn hàng không bán được bởi mặt nạ nhựa và đồ chơi ngoại tràn lan, nhưng ông vẫn không bỏ nghề.
Thì năm nào cũng làm, khách cứ hứa, mặc dù tôi làm rồi, nó có thể khó khăn, nó chậm bán thật, nhưng mà hàng của tôi vẫn túc tắc.
Cũng như ông Hòa, mỗi dịp trung thu về, không khó để gặp hình ảnh những người thợ thủ công cần mẫn làm và hướng dẫn cách làm đồ chơi truyền thống. Năm nay, nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Quyền tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội làm hơn 500 chiếc đèn kéo quân phục vụ nhu cầu của thị trường. Gần trọn đời gắn bó với nghề làm đồ chơi trung thu, ông đã có thể yên tâm khi ngày càng nhiều người đã yêu và muốn nghe những câu chuyện xung quanh món đồ chơi xưa cũ mình gìn giữ.
Đã gặp nhiều trường hợp đến đây, nói chúng tôi đã mua đèn ở Trung Quốc rồi, nhưng mà nghe tin đây có những đèn đồng Việt Nam này, chúng tôi phải ra đây mua đèn đồng Việt Nam cho con cháu chơi, chứ không chơi với đồ Trung Quốc nữa. Thì đấy là cái động viên đối với chúng tôi rồi.
Còn theo nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh, dù còn lại không nhiều các nghệ nhân làm đồ chơi trung thu truyền thống, nhưng với tâm huyết, họ vẫn giữ nghề bằng cả tình yêu và trách nhiệm. Vì thế mà vào mỗi dịp trung thu, đồ chơi truyền thống không bị lấn át hoàn toàn bởi đồ chơi ngoại nhập.
Có rất nhiều, kể cả có các cái bạn thanh niên, năm nào cháu cũng đến, cháu cũng mua một vài thứ. Thế thì tôi, từ những các cái mà mình cảm thấy rằng là vẫn còn có người trân trọng, vẫn còn có người như thích, thế thành ra là mình nhiều khi mình muốn bỏ nhưng mà mình không bỏ được.
Cùng với sự bền bỉ giữ nghề của mỗi nghệ nhân, tại Hà Nội khoảng hơn 10 năm trở lại đây, từ thành công của Bảo tàng Dân tộc học, ngày càng có nhiều hoạt động quảng bá đồ chơi tại các bảo tàng, phố cổ dịp trung thu về. Những món đồ chơi truyền thống an toàn cho sức khỏe dường như đã tìm lại sức sống giữa cuộc sống hiện đại.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.